tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, câu 1 đến câu 4 và chương 4 từ câu 14 đến câu 21. Vì có nhiều người khởi công chép lại những biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, đã truyền lại cho chúng ta. Phần tôi, thưa ngài Theophile, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo huấn ngài đã lãnh nhận. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày nghỉ lễ, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách, người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã bước vào năm phụng vụ chu kỳ 5C. Trong chu kỳ phụng vụ 5C, tin mừng của các ngày Chủ nhật sẽ được trích đọc trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Ngay từ những câu đầu, sách tin mừng cho biết, đây là một bản tường thuật của tác giả cho ông Theophile nhằm trình bày một cách tuần tự đạo lý của tin mừng. Bài tin mừng hôm nay sau đó nhảy cách sang chương thứ tư, trình bày về sự kiện Đức Giêsu trở về miền Galilê để giảng dạy trong các hội đường. Câu chuyện chính của tường thuật xảy ra tại làng Nazareth. Người vào hội đường trong một ngày Sa-bát và thi hành điều xưa nay người vẫn làm, đó là đọc và giải thích sách thánh. Người ta đưa cho người sách ngôn sứ Isaiah. Bài tin mừng nói, người mở ra gặp ngay đoạn chép. Tác giả trình bày sự việc diễn ra hoàn toàn ngẫu nhiên, như là có sự xếp đặt của Thiên Chúa. Điều này không có gì lạ. Tuy nhiên, chúng ta để ý câu trước đó, Đức Giêsu trở về Galilê trong quyền lực Thánh Thần, thì có thể hiểu là việc Đức Giêsu mở sách không còn là ngẫu nhiên nữa, mà một phần vì Đức Giêsu đã quá quen với việc đọc sách thánh, nên không khó để người chọn ngay đoạn sách này. Nhưng điều chính yếu hơn là chính thần khí của Thiên Chúa ngự trên người đã can thiệp để người mở ra ngay đoạn sách đó. Việc người lên tiếng giải thích sách thánh cũng không có gì lạ lẫm với dân làng Nazareth. Tuy nhiên lần này, người thi hành điều đó với một tư cách khác. Vì như đã nói, người trở về trong quyền lực Thánh Thần, và danh tiếng người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người đã tuyên bố, hôm nay đã ứng nghiệm điều các vị vừa nghe. Với tư cách là Messiah vừa được tấn phong, Đức Giêsu được sai đi loan tin mừng cho những người nghèo hèn, khốn khổ. Như thế là người thực hiện điều mà Thiên Chúa đã hứa từ xa xưa qua lời ngôn sứ Isaiah. Thánh Thần Chúa ngự trên tôi. Đoạn sách Đức Giêsu đọc là trong chương 61 của sách ngôn sứ Isaiah. Đây là đoạn tiên báo về ngày mà Thiên Chúa giải thoát dân người. Năm toàn xá hay năm đại xá, theo hướng dẫn của sách Lê-vi chương 25, cũng còn gọi là năm thánh. đây là thời điểm người ta xóa bỏ toàn bộ các món nợ trước đó. Ai nấy được trở về với phần đất của tổ tiên mình, nếu trước đây có bị cầm cố vì nợ nần. Đức Giê-xu khẳng định, đoạn sách đó ám chỉ về người. Và hôm đó, lời ấy đã hoàn toàn ứng nghiệm, vì người đã được sức giàu và trao ban sứ mạng. Như vậy, đây sẽ là thời điểm Đức Giê-xu công bố và hoàn tất sứ mạng xóa bỏ mọi nợ nần của nhân loại, giải phóng con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Chúng ta cũng cần hiểu đúng ý nghĩa việc thần khí ngự trên Đức Giê-xu. Ở những đoạn trước, sách Tin Mừng theo Thánh Luca đã trình bày Đức Giê-xu đã lãnh phép rửa tại sông Giô-đan. Sau đó, người vượt qua hành trình chay tịnh và cám dỗ trong hoang địa. Trong tất cả những sự kiện đó đều có sự hiện diện của Thánh Thần. Chính Thánh Thần đã ngự xuống trên người, đó là một hành động ám chỉ việc sức dầu tấn phong và loan báo rằng người là con yêu dấu của Chúa Cha. Cũng chính Thánh Thần dẫn người vào hoang địa để chịu thử thách. Sức dầu là dấu chỉ thánh hiến một người để người đó phục vụ Thiên Chúa. Khi đọc lời ngôn sứ, Đức Giê-xu loan báo sứ mạng mà thần khí Chúa trao cho Ngài thi hành. Điều đáng lưu ý hơn là, Đức Giê-xu đã dừng lại ở giữa câu trích trong sách Isaiah, Ngài không đọc tiếp câu loan báo, ngày báo phục của Thiên Chúa. Quả thật, người chỉ loan báo năm hồng ân, tức là năm đại xá, mà không loan báo ngày báo phục. Như thế, năm hồng ân diễn tả phúc lộc của Thiên Chúa, và làm cho sứ điệp và công việc của Đức Giê-xu thành dấu chỉ của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi đã được tháp nhập vào Đức Kitô qua bí tích rửa tội, chúng ta cũng được tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người. Chúng ta đã và đang cử hành hết năm thánh này đến năm thánh khác. Việc cử hành năm thánh liền nhau đôi khi khiến chúng ta cảm thấy nhàm chán, thậm chí coi thường. Nếu chúng ta ý thức được giá trị của năm toàn xá, không phải chỉ để cho chính bản thân chúng ta, mà còn là dịp để chúng ta thi hành sứ mạng Kitô hữu, thì sẽ hiểu được việc cử hành năm thánh không bao giờ nhàm chán. Quả thật, chúng ta đã tận dụng thời gian cử hành năm thánh như thế nào? Chúng ta đã nhận được nhiều phúc lành. Nếu dành thời gian để liệt kê, chắc cũng không quá khó để chúng ta nhớ lại những phúc lành mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Nhưng nếu đặt vấn đề về chính bản thân, thì hãy thành thật với chính mình đi. Chúng ta đã làm được bao nhiêu điều lành? Chúng ta đã giúp đỡ, đã xóa nợ cho bao nhiêu người nghèo khổ, khốn khó? Đã giúp chữa lành bao nhiêu tâm hồn tan vỡ? Đã giải thoát bao nhiêu người bị giam hãm vì những đam mê, tội lỗi, thậm chí tù tội? Chúng ta đã giúp cho bao nhiêu người mù được sáng mắt? Nếu câu trả lời cho các câu hỏi trên còn chưa rõ ràng, thì đây chính là thời điểm tốt để chúng ta khởi sự từ đầu, dẫu chúng ta có đang ở trong năm thánh hay không. Vì năm hồng ân mà Đức Giê-xu công bố không chỉ có thời hạn là 365 ngày, nhưng đó là một khoảng thời gian, một giai đoạn của lịch sử, và giai đoạn ấy đã được chính thức thiết lập qua cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu. Chúng ta hãy suy gẫm lại lời kinh của năm thánh 2000 để cầu xin Thiên Chúa Cha cho chúng ta biết sử dụng những nén bạc Chúa trao, hầu sinh ích lợi cho bản thân và cho người anh chị em mình. Lạy Cha, xin hãy dùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần mà nâng đỡ giáo hội trong công cuộc dấn thân rao giảng tin mừng. Xin hướng dẫn những bước đi của chúng con trên các nẻo đường thế giới để rao giảng Chúa Kitô bằng đời sống hàng ngày. Ước chi đời sống của người môn đệ Chúa Kitô được sáng lên nhờ lòng yêu thương đối với những người nghèo. Ước chi mọi người sống liên đới với những anh chị em đang cần trợ giúp và quảng đại rộng rãi trong những việc thể hiện lòng nhân từ. Ước chi mọi người chúng con sống khoan dung với nhau, ngõ hầu xứng đáng đón nhận lòng khoan dung và nhân hậu của Thiên Chúa, Cha trên trời. Amen.